thưa quý vị, thưa các bạn, để trình bày các giáo huấn khôn ngoan, sách huấn ca dùng thứ từ vựng, tượng hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thế giới súc vật, thế giới thảo mộc, thế giới quặng mỏ và thế giới thiên nhiên. Tuy nhiên chúng ta cũng còn gặp các từ vựng diễn tả hành động của con người hay kiểu ăn mặc và các vật dụng khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trong các hoạt động của con người, bên Sira ví người khôn ngoan giống như thợ săn theo dõi rình chờ sự khôn ngoan trên đường. Ông cũng dùng hình ảnh đau đớn quằn quại của phụ nữ sinh con để miêu tả thái độ của kẻ ngu đần nghe được một chuyện không biết giữ nó trong lòng nhưng phải làm cho mọi người biết, hay để miêu tả những người tin vào bói toán, rút quẻ và chiêm bao, hoặc nỗi âu lo của dân thành Jerusalem bị quân của Sennacherib vây hãm. Một đôi khi Ben Sira cũng dùng hình ảnh hoạn quan để miêu tả hành động của con người. Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải, chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái. Dọn cao lương mỹ vị cho người đau yếu, thì người ấy chỉ trố mắt nhìn và thở dài, như vị hoạn quan ôm cô trinh nữ mà thở dài vậy. Ông cũng dùng hình ảnh hòa nhạc giữa đám tang để ví với việc bảo ban không đúng lúc và chủ trương phải dùng roi vọt răn đe trong mọi lúc. Ben Sira khuyên con người sống liêm chính, đừng tước đoạt cơm áo của người nghèo và đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Miêu tả chân dung của kẻ thù, ông viết, kẻ thù ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng thì toan tính xô con xuống vực sâu. Mắt kẻ thù cũng rưng rưng đẫm lệ, nhưng nếu gặp cơ hội, nó không thôi khát máu. Lúc lâm nạn, con sẽ thấy nó ở sẵn đó trước con rồi, làm như giúp đỡ, nhưng kỳ thực lại hất cẳng con. Nó sẽ lắc đầu vỗ tay, nói về con đủ điều mà để lộ chân tướng nó. Ben Sira cũng nói, quà biếu của kẻ khờ dại không ích lợi gì, vì nó biếu một mà trông được mười. Và ông nhận xét về phụ nữ dâm đãng như sau. Mắt lẳng lơ của người đàn bà để lộ thói dâm đãng, cách liếc mắt đưa tình khiến ai cũng nhận ra. Rồi ông dặn môn sinh, trước cái nhìn táo bạo của nó, con hãy giữ gìn cho cẩn thận và đừng bỡ ngỡ nếu nó không để ý đến con. Ông cũng nhận xét về người giả hình như sau, kẻ nháy mắt thì mưu đồ điều xấu xa và không ai làm cho nó bỏ được. Trước mắt con, nó nói năng ngọt xớt, sững sờ kinh ngạc trước từng lời của con, nhưng sau lưng nó đổi cung đổi giọng, biến lời con thành những điều gai chướng. Ben Sira khuyên con người hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại và đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra, vì Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì Đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Ông cũng dùng hình ảnh kéo bể lò rèn tạo ra sức nóng để so sánh với cái nóng gấp ba của mặt trời. Ben Sira dùng các hình ảnh sống động thiết thực để miêu tả ích lợi khi con người chấp nhận các ràng buộc của sự khôn ngoan. Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽ như trang phục huy hoàng của con. Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là vải điều quý giá. Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui. Với người khôn, giáo dục ví như vàng trang sức, như xuyến trên tay phải. Ben Sira cũng nói cái lưỡi có thể trói buộc con người như xiềng xích công cùm, vì ách của nó là ách sắt, xiềng của nó là xiềng đồng. Trong sách huấn ca chúng ta cũng gặp rất nhiều từ vựng liên quan tới các đồ vật của cuộc sống thường ngày. Trụ đèn tỏa sáng trên giá đền thờ được ví với khuôn mặt kiều diễm và thân hình cân đối của người vợ. Trụ vàng trên đế bạc được so sánh với đôi chân thon thả và gót chân vững chắc của nàng. Ben Sira khuyên con người như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt. Ông nhận xét rằng lọ sành và bình đồng không gần nhau được, nhưng người nghèo không thể gần kẻ giàu có quyền thế, vì hễ chạm nhau thì lọ sành sẽ vỡ. Người ta cũng thử lửa mới biết bình thợ gốm. Như lửa thử độ bền của thép, rượu cũng thử lòng người trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh. Rồi ông nói về người ngu như sau, lòng dạ kẻ ngu đần ví tựa bánh xe, lý luận của nó như trục xe quay tít. dạy đứa ngu ví như gắn lại những mảnh sạch, như đánh thức kẻ đang ngủ mê mệt. Như mũi tên cắm vào đùi người ta thế nào thì trong bụng kẻ ngu đần chuyện đã nghe cũng thế. Đề cập tới sự lợi hại của các cử chỉ bác ái, bên Sira viết, của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống lại địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Người bạn trung thành là nơi nương tựa vững chắc, là kho tàng, là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Sự khôn ngoan ngọt ngào hơn mật ong, được khôn ngoan làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật. Trong tương quan giữa con người với nhau, bổng lộc và quà cát làm mờ mắt bậc khôn ngoan, khiến miệng họ mắc quai không còn dám khiển trách. Mua bán lấy lời cũng dễ đưa con người tới tội lỗi. Chiếc cọc cắm sâu vào kẽ đá, tội lỗi cũng ăn sâu vào việc mua đi bán lại. Bên Sira đã phá việc tôn thờ các ngẫu tượng do tay con người chế tạo ra một cách cụ thể và sống động như sau. Khốn thay, ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần minh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Kìa, anh thợ mộc cưa một khúc cây để chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những màu thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một màu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt, anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm trổ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ vết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Anh làm sao cho nó khỏi đổ, vì vốn biết nó không thể tự lo cho mình, bởi nó chỉ là pho tượng cần chống đỡ. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối anh xin sức khỏe, với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Hình ảnh gươm hai lưỡi được dùng để nói về việc vi phạm lề luật, gây ra vết thương không tài nào cứu chữa được. Cái lưỡi cũng là gươm giết người rất nguy hiểm. Bên Sira cũng khuyên phải coi chừng kẻ thù địch tự hạ và đi khúm núm, và đối xử với họ như người lau gương, biết rằng rốt cuộc họ sẽ bị lộ tẩy. Sách Huấn Ca cũng nhắc tới cái bẫy, tiết lộ bí mật của bạn bè thì sẽ mất bạn, vì họ chạy xa ta như sơn dương thoát bẫy. Ai đào hố để hại người sẽ rơi vào hố, ai gài bẫy để hại người cũng sẽ rơi vào bẫy. Cái sàng cũng được dùng để răn dạy, sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cái dở rõ ràng biết ngay. Lấy tiền của người khác xây nhà mình ở cũng giống như người chất đá làm mộ mình. Sau cùng tưởng cũng nên ghi nhận nhiều lần Ben Sira dùng hình ảnh chất liệu vàng bạc và nước lửa để đưa ra các giáo huấn. Ngoài ra công thức 7x7 cũng được sử dụng rộng rãi. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp 7 lần. Bên Sira nhắn nhủ tín hữu quảng đại dâng tiến Thiên Chúa những gì Chúa đã trao tặng họ tùy theo khả năng của mình. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Nhiều khi tâm hồn báo cho con người biết rõ hơn cả 7 người đứng gác trên trạm cao. Đề cập đến kiếp người khốn khổ, Ben Sira khẳng định, mọi xác phàm từ người đến vật đều kinh nghiệm sự sợ hãi, nhưng quân tội lỗi thì gấp 7 lần. Kết luận, nền văn chương khôn ngoan thường được diễn tả ra bằng các châm ngôn, hình ảnh, so sánh, gương mặt, có một giá trị đặc biệt, không phải chỉ là một yếu tố văn chương và nghệ thuật, nhưng phát xuất từ một ý niệm chính xác về thế giới. Trong nghĩa sự tương đương của các hiện tượng giống nhau trên bình diện thị giác, quy hướng tới một mối dây liên hệ sâu xa hơn. Đó là điều mà chúng ta có thể gọi là sự tương tự của các thực tại trên các bình diện khác nhau. Nói chung, gia tài từ vựng của dịch giả tiếng Hy Lạp sách Ben Sira cho thấy ông rất quen thuộc với từ vựng của văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, và là dấu chỉ sự kiện dịch giả là người cháu của Ben Sira khá quen biết văn bản này.